thầy đọc cái quyển của vũ trụ Mỹ đó, cái quyển đó cũng hay lắm. Để ở trong đó cái nói rằng chúng ta bây giờ được những các vị mà được gặp Phật pháp mà không không có cái chỗ thiết tha tu hành thì không những là không chứng, không những là không có phước có tuệ, mà lại về sau chịu cái quả báo nữa. Đấy. Đấy, thì chịu cái quả báo nó chướng ngại cái tu của mình nữa. Thành ra nó đem một cái di lụy về kiếp sau. Chứ không phải là mình lười mà chỉ có thiệt cái phần là mình không chứng quả đâu. Mà mình còn chịu cái quả báo của cái sự lười biếng. Đó, đọc ở trong cái quyển thì thầy cũng thấy sợ. Đấy, có cái ông đó, có một cái vị đó, cái khi mà ngài tu ấy, thì rất là một người tu hành rất là đúng đắn và chăm chỉ lắm, tinh tấn tu hành lắm. Và đến khi người ta cử ông ấy làm trụ trì ở bên Tây Tạng thì nó cũng giống như của giáo hội bây giờ, chùa nào phải có cử, chứ không phải là cứ cha truyền con nối, mà là có giáo hội người ta cử. Cho nên khi ông còn là học trò thì ông ấy thật là một vị xứng đáng. Nhưng đến khi mà giáo cử ông ấy làm trụ trì rồi ấy, thì ông ấy lười. Ông nói là từ ngày ông ấy bị làm trụ trì thì ông ấy lười, cho đến nỗi mà ông không có những các không có đầy đủ cái bổn phận tu hành. Ông chỉ ngồi ông hưởng người ta cúng giảng thôi, chứ ông không có chọn cái bổn phận tu hành. Cái mồ hôn cái ông sư ở trên đỉnh núi ở bên Tây Tạng, về cái chuyện sư nhiều lắm, thì cứ có cái vị sư, có một cái vị sư ta ở một cái đỉnh núi đó, không có dính gì đến cái chùa này, nhưng mà có cái vị sư ở trên đỉnh núi, một vị sư già. Thế ông ở trên đỉnh núi, ông ấy đi xuống, ông khi không bỗng nhiên ông đang ngồi thiền định, rồi ông ấy bỏ thiền định, ông ấy lù lù, ông đi ở trên núi, ông đi xuống, ông đi xuống, ông có một cái cô đó đang ngồi giặt áo ở bờ suối, ông ấy túm vào lấy cái cô đó, ông đòi ông cưỡng, này, ông ấy cưỡng có cái cô đó. Cái cô thì khỏe, cô còn trẻ mà, còn ông thì già lão hòm hèm, cho nên cô cự tuyệt, cô đẩy ông ấy ra. Thế rồi cô đẩy được ông quẳng đó, ông ấy đi, cô về cô nói với bố mẹ cô rằng là cái ông sư như thế. Thế bà mẹ, bố mẹ cô mới bảo mày không được nghĩ như vậy, những các bậc ấy là người ta đã siêu vượt rồi, cho nên rằng mày phải tùy thuận, bây giờ đi ra sám hối xin tùy thuận các ngài đi. Thế bố mẹ bắt cô phải như thế. Thế cô chạy ra, cô sám hối, thì ông ấy còn ngồi ở đấy, cô mới chạy ra, cô quỳ cô lại, cô xin một con xin tùy thuận. Thế thì ông bảo đối với ông ấy bắt lưỡi ông mà đối với ta thì sắc dục có nghĩa lý gì, thì tại cái ông ấy, cái ông mà thầy vừa nói là làm chủ trì mà, tại cái ông đó đó, ông ấy, ta thấy rằng ông ấy vừa mới bị coi như là hết tuổi thọ, thì cái tinh thần của ông ấy đang lang thang tìm chỗ đầu thai, cho nên ta muốn giúp cho ông được trở về làm người, nhưng mà cái số phận của ông ấy, coi như cái nghiệp của ông ấy, nó khiến cho thành ra nhà ngươi cự tuyệt. Thành ra vì vậy cho nên nhà ông ấy không được vào cái thai người, mà trong cái lúc bây giờ thì ông ấy gặp cái con lừa, hai con lừa nó đang làm cái việc đó, cho nên nhà ông đã mắc vào đấy rồi. Thì như thế là ông ấy phải chịu không biết bao nhiêu kiếp làm từ, mà rồi đây chịu hành hạ, chịu khổ sở, không biết đến bao giờ ông mới tỉnh được ra để ông được trở lại làm người. Ta là ta muốn giúp cho ông ấy được trở lại cái thân người, để ông ấy còn hy vọng nhắc nhở cho ông ấy tu. Chứ bây giờ như thế này đành là khó cứu. Đấy là những bậc chân nhân, người ta thấy được mà người ta muốn cứu mà người ta không cứu được, mà muốn cứu để cho quay về làm người thì còn nhắc thì dù may có tỉnh chăng mà cứu được chăng, nhưng cái nghiệp của cái ông nó nặng quá, thành ra khiến nó không giúp được. Mà vì thế mà cái ông ấy làm lừa rồi không biết đến kiếp nào mới tỉnh được ra. Đấy là cái ông ấy chỉ có một cái việc là lười biếng thôi. Khi ông là học trò thì ông chăm chỉ là con trẻ, chăm chỉ đến khi mà làm trụ trì thì cứ ngồi hưởng cái cúng giảng, tức là hưởng hết cái phước của mình, hưởng cái cúng giảng của người ta. Cái ông cụ ông nói vào lãnh cái của thập phương tín thí thì phải lo, phải có cái sự đền trả, chứ còn nếu ăn không của người ta đâu có phải là dễ. Đấy, mà cái ông ấy chỉ lười thôi, chỉ có cái tội lười thôi, chứ không có cái lười ngồi hưởng của tín thí thôi. Trong ấy người ta chỉ ghi có một cái điểm ấy thôi, chứ không phải là ông ấy bậy bạ gì mà đến nỗi lọa lạc như thế, mà lại đã gặp được các thánh nhân mà các ngài cứu mà không được. Phải biết thân chứ đừng có tưởng là ăn của thập phương mà dễ. Thế nhưng mà đấy nó có cái hại đó, là những các vị mà biết để mà lo tu để mà giác tỉnh, thế thì thoát được cái luân hồi thì mới không sao. Chứ còn bây giờ mà thọ dụng của thập phương mà bừa bộn mà không nhớ đến cái sự giải thoát thì đấy, về sau phải đền người ta, chứ không phải là phải đi làm con lừa để đền những người thí chủ đó.